Lời giới thiệu. Tôi rất vui mừng khi được tham gia biên dịch và hiểu đến tác phẩm Sức mạnh của hiện tại này, vì đây là cuốn sách của tác giả S.H. Tôn mà tôi rất yêu thích. Ngay từ khi mới đọc qua lần đầu bằng nguyên bản tiếng Anh khi sách mới phát hành, tôi cảm thấy như mình vừa được ai cất đi một gánh nặng ở nội tâm. Có một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát ở trong tôi, vì rõ ràng có rất nhiều điều bế tắc ở trong lòng vừa được đả thông. Trong thời gian qua, cuốn sách này đã giúp tôi hóa giải những vấn đề xảy ra trong gia đình, khám phá rất nhiều điều thú vị về bản thân và xây dựng được những quan hệ thân thiện với những người bạn và ở nơi làm việc. Tiếp xúc với năng lực của hiện tại chính là cách sống sâu sắc với những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại mà Đức Phật đã dạy. Quả thực, đời sống của chúng ta chỉ có thể xảy ra trong phút giây này. Tôi còn nhớ lần đầu khi trực nhận được điều này, bỗng dưng trong tôi như có một chấn động lớn. Vì 20 năm, 30 năm cuộc đời của tôi có thể trôi qua trong quên lãng, nếu ngay trong phút giây này tôi đang bị những ám ảnh của quá khứ hay những lo lắng về tương lai lôi kéo sự chú tâm của tôi có thể dễ dàng đánh mất cuộc đời mình trong lối sống say chết mộng. Trong từng chương, S.H. Tôn chỉ ra những sai lầm căn bản trong nhận thức của chúng ta. Một trong những sai lầm đó là đồng hóa mình với những khổ đau của quá khứ hay những suy tư lo sợ dẫn dơ về tương lai ở trong đầu mình. Sức mạnh của hiện tại được viết một cách xúc tích và thâm thúy, nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một câu hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ. Vì quả thực chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên sức mạnh của hiện tại dễ dàng đi vào lòng độc giả. Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hóa khổ đau và đưa bạn đến giải thoát. Có nhiều lúc tôi không đọc, nhưng chỉ muốn cầm cuốn sách này trên tay những khi đang ngồi trên xe điện ngầm trên đường đến sở làm, và tôi có thể cảm nhận được năng lượng chuyển hóa kỳ diệu của cuốn sách. Sức mạnh của hiện tại sẽ rất hữu ích và thực dụng nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân hay đời sống vợ chồng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó, xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Thậm chí quyển sách này còn có khả năng giúp bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão sâu kín ở trong bạn bấy lâu. Và xa hơn nữa, sức mạnh của hiện tại có thể giúp bạn thực hiện mục đích tối hậu của một con người, là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì. Tôi cảm thấy rất may mắn đọc được tác phẩm đầu nổi tiếng của S.H. Tôn. Dù còn khá trẻ, ông đã được xem là một trong những vị thầy lớn trong lĩnh vực tâm linh. Cái quý của người phương Tây là khả năng truyền đạt. Cho nên khi đọc S.H. Tôn, chúng ta dễ dàng nhận ra những chân lý sâu sắc và thâm diệu của đạo học phương Đông qua sự diễn bày rất mạch lạc, rõ ràng của một vị thầy phương Tây. Nhờ sự giúp đỡ tận tâm và chân tình của các anh chị ở Trí Việt First News, những đóng góp của cô Nguyễn Ngọc Thủy và anh Đỗ Tâm Tuy, bản dịch của cuốn sách này đã được hoàn thành tốt đẹp. Hy vọng rằng khi độc giả để tâm chiêm nghiệm những điều ông S.H. Tôn chia sẻ và thực hành những bài tập được đề ra trong cuốn sách này, những tình huống thử thách trong đời sống sẽ trở thành cơ hội để chúng ta thực tập và khám phá những viên ngọc quý vốn sẵn có trong mỗi người. Diệt mục Nguyễn Văn Hạnh.
Lời tựa của tác giả. Tôi rất ít khi nghĩ về quá khứ và cũng không cảm thấy quá khứ là một cái gì đó quá cần thiết, nên chỉ xin kể ngắn gọn do đâu mà cuốn sách này ra đời và vì sao tôi trở thành một vị thầy tâm linh. Đến tận năm 29 tuổi, tôi vẫn luôn luôn sống trong một tâm trạng khắc khoải, khổ đau cùng cực, lúc nào cũng chỉ chực chờ muốn tự hủy hoại bản thân. Khi nhắc lại thời gian này, tôi cảm thấy như mình đang nói về quá khứ của một người nào đó, chứ không phải là của chính mình. Sau sinh nhật lần thứ 29, tôi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm với cảm giác vô cùng đau khổ và chán nản. Nhưng lần này cảm giác ấy trầm trọng hơn bao giờ hết. Sự im lặng về đêm, những bóng dáng lờ mờ của đồ đạc trong căn phòng ảm đạm, tiếng ầm ì nặng nề của con tàu từ xa vọng lại. Tôi cảm thấy mọi thứ quanh tôi thật xa lạ và vô nghĩa. Điều này làm cho tôi có một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Tôi cảm thấy chán ghét cả thế giới này. Nhưng cái mà tôi chán ghét nhất là sự hiện hữu của chính bản thân mình trong cuộc đời này. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao tôi phải tiếp tục sống với gánh nặng khổ đau này? Tại sao tôi phải tiếp tục chịu đựng sự vật lộn không ngừng này? Tôi có thể cảm thấy một ước muốn mãnh liệt là được hoại diệt, được biến mất trên cõi đời này. Ước muốn đó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đến độ còn mạnh hơn cả bản năng sinh tồn trong tôi. Có một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi. Tôi không thể sống với chính mình thêm được nữa. Rồi tôi chợt nhận ra ý nghĩ kỳ lạ này của mình. Vậy trong tôi có một hay hai con người? Nếu tôi đã không thể sống với chính mình, có nghĩa là phải có hai con người ở trong tôi. Tôi và một cái tôi khác mà tôi không thể chịu đựng được nữa. Rồi tôi thầm nghĩ, có lẽ chỉ có một trong hai là thật. Tôi đã kinh ngạc tột độ trước nhận xét kỳ lạ này của mình, đến nỗi những suy tư thường có ở trong tôi hoàn toàn im bặt. Tôi vẫn còn nhận biết mọi chuyện chung quanh thật rõ ràng, nhưng trong tôi không còn một chút ý tưởng hay suy nghĩ gì nữa. Ngay sau đó tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào một dũng xoáy ở bên trong, càng lúc càng mạnh mẽ. Tôi hoảng hốt tới run bắn người lên, nhưng bỗng nhiên có một tiếng nói như phát ra ở trong tôi rằng không cần phải chống cự gì cả. Và tôi có cảm giác rằng mình đang bị cuốn mất vào trong một khoảng không vô đáy. Khoảng không đầy rõ ràng không phải là ở bên ngoài mà ở ngay trong tôi. Đột nhiên tôi không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, và tôi buông xuôi hết tất cả để mình rơi tuột vào khoảng không đó. Sau những phút giây này, tôi không thể hồi tưởng lại được những gì đã xảy ra với mình. Tiếng chim hót sớm mai ngoài cửa sổ đã đánh thức tôi dậy. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào kỳ diệu tới như vậy. Đôi mắt vẫn còn nhắm, nhưng tôi đã trông thấy hình ảnh một viên kim cương sáng chói. Nếu như một viên kim cương có thể phát ra âm thanh, thì đó chính là âm thanh của tiếng chim hót mà sáng hôm đó tôi đã được nghe. Khi tôi mở bừng mắt ra, những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đang rọi qua bức màn cửa trước khi đi vào căn phòng tôi. Không một ý nghĩ gợn lên ở trong đầu, nhưng tôi cảm nhận và biết rõ rằng trong đó có một cái gì đó rất sâu sắc và lớn lao hơn những gì tôi đã đọc, đã biết về ánh sáng mặt trời. Cái nguồn sáng mềm mại đang chiếu rọi qua bức màn cửa đó chính là tình yêu. Nước mắt tôi chợt trào ra. Tôi ngồi dậy và đi quanh phòng. Bây giờ tôi mới ngắm kỹ căn phòng và nhận ra là mình chưa bao giờ thực sự quan sát kỹ mọi vật trước đây. Mọi thứ đều như mới tinh khôi, cứ như vừa mới xuất hiện lần đầu tiên trong đời tôi. Tôi cầm vật này vật nọ lên xem, cây bút chì, chai nước không, và cảm thấy rất lạ lùng trước vẻ đẹp và nét tinh khôi của mọi thứ. Hôm đó tôi đã đi dạo khắp thành phố và ngạc nhiên trước sự sống màu nhiệm đang diễn ra trên trái đất, y như là tôi vừa mới mở mắt chào đời. Suốt 5 tháng sau đó, tôi sống trong một trạng thái thanh bình và hạnh phúc sâu sắc, không hề bị gián đoạn. Về sau, mức độ an bình này hình như có giảm đi phần nào, nhưng có thể vì nó đã trở thành một trạng thái rất tự nhiên ở trong tôi. Tôi vẫn sống và làm việc bình thường, nhưng tôi trực nhận ra rằng từ đây về sau, dù có bất cứ điều gì đi nữa, thì tôi cũng không thể làm tăng thêm được trạng thái an lạc sâu thẳm mà tôi đang có được. Dĩ nhiên tôi biết rằng có một biến cố hết sức quan trọng đã xảy đến cho tôi, nhưng lúc đó tôi không hiểu đó là cái gì. Mãi tới 7 năm sau, khi tôi đã tham cứu thêm nhiều kinh điển và trao đổi với nhiều bậc thầy trong lĩnh vực tâm linh, tôi mới biết đó là điều mà mọi người đang cố tìm và mong muốn để đạt được. Điều đó đã thực sự xảy tới cho tôi. Tôi hiểu ra là áp lực cực độ của nỗi khổ cùng tận ở trong cái đêm đó đã buộc tâm thức của tôi phải thoát ly ra khỏi bản ngã. Cái bản ngã bị khống chế bằng những ảo tưởng bất hạnh và cảm xúc khổ đau được sáng tạo nên bởi chính trí năng và những suy tưởng mông lung. Đây có lẽ là một sự thoát ly toàn diện khiến cho cái bản ngã giả tạo và sai lầm trong tôi lập tức bị sụp đổ, y như cái nút chặn bỗng nhiên bị mở tung ra trên một trái bóng đang căng phồng hơi. Phần còn lại ở trong tôi chính là bản chất đích thực của tôi, một trực giác thuần khiết về hiện hữu và đời sống trước khi bị trí năng hay bị suy tư xen vào. Sau đó tôi học cách đi vào trạng thái không thời gian và vô cùng tận này ở trong tôi. Điều mà trước đây tôi cứ tưởng đó chỉ là một khoảng không trống rỗng mà vẫn giữ được cho mình sự sáng suốt và tỉnh táo. Tôi tiếp tục an trú trong trạng thái an lạc và thiêng liêng không thể diễn tả được này. Nhưng lần này cường độ của niềm quang lạc và hạnh phúc đó còn sâu sắc hơn nhiều lần so với trải nghiệm ban đầu. Suốt gần trọn 2 năm sau đó, tôi thường thích ngồi yên trên những chiếc ghế đá trong công viên với một trạng thái an lạc sâu thẳm không thể diễn tả được. Tôi không cần thiết gì tới thế giới bên ngoài, không cần quan hệ với ai, không bàn gì tới danh lợi cuộc đời. Bất cứ điều gì vui sướng nhất trên đời đều có thể đến rồi qua đi. Duy chỉ có cảm giác an bình sâu thẳm là vĩnh viễn ở lại và không bao giờ rời xa tôi. Có lúc trạng thái này mạnh mẽ tới nỗi người khác cũng có thể cảm nhận được, nhưng có lúc đó lại chìm sâu, lắng vào bên trong, thầm lặng chảy như một giai điệu xa vời. Sau đó nhiều người thỉnh thoảng tìm tới gặp tôi và hỏi, tôi muốn có được kinh nghiệm mà ông đang có, ông có thể chỉ cho tôi được không? Tôi chỉ trả lời rằng, bạn đã sẵn có điều đó rồi, chỉ là bạn không cảm nhận được trạng thái đó vì trí năng của bạn có quá nhiều sự ồn ào náo động. Câu trả lời đó sau này được triển khai thành quyển sách mà bạn đang nghe đây. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã có thêm một chức danh mới. Tôi đã trở thành một vị thầy tâm linh. Chân lý luôn sẵn có trong bạn. Trong quyển sách này, tôi sẽ cố gắng diễn đạt bằng từ ngữ những điều chính yếu tôi đã làm trong suốt 10 năm qua với những cá nhân hay các nhóm người truy cầu chân lý ở quanh tôi. Tôi rất cảm kích và quý trọng những con người đặc biệt đó. Họ có một tâm nguyện vững vàng và một ý chí luôn muốn đạt đến sự chuyển hóa lớn trong nội tâm. Họ đã đến tìm tôi với những câu hỏi đầy thách đố cũng như một tâm thức sẵn sàng lắng nghe. Nếu không có họ, quyển sách này có lẽ sẽ không thể ra đời. Tuy họ thuộc về phần thiểu số, nhưng chính họ là những người tiên phong trong lĩnh vực tâm linh với số lượng ngày càng gia tăng. Những con người này đang tiến dần tới một trạng thái vượt thoát, tháo tung hết những khuôn mẫu kiên cố của tâm thức cộng đồng, thứ trí năng đã kìm kẹp nhân loại trong tù đày và khổ đau hàng ngàn năm qua. Tôi tin rằng quyển sách này sẽ là một chất xúc tác thật sự cho những ai đã sẵn lòng muốn chuyển hóa nội tâm. Tôi cũng hy vọng những người khác sẽ nhận ra nội dung của quyển sách là rất đáng quan tâm, cho dù có thể bây giờ họ chưa sẵn sàng để thực hành hay sống trọn vẹn với nó. Biết đâu về sau, những hạt giống tốt được gieo trồng khi đọc cuốn sách này sẽ có cơ hội hòa lẫn với những hạt giống giác ngộ khác đã có sẵn trong mỗi người và nảy mầm tươi tốt. Tôi cố giữ lại bố cục theo kiểu hỏi đáp trong quyển sách vì cuốn sách này đã được tạo thành từ việc trả lời các câu hỏi của nhiều người trong những khóa hội thảo, những lớp thiền và trong các buổi tham vấn riêng. Một số câu hỏi đáp được viết lại gần như nguyên văn, một số câu khác thì kết hợp nhiều câu hỏi tương tự làm thành một câu và chỉ lọc ra những ý chính để làm câu trả lời chung. Trong khi viết, đôi lúc tôi lại nảy ra một câu trả lời mới và sâu sắc hơn. Ngoài ra, nhà xuất bản cũng có đặt thêm một số câu hỏi ở một vài đoạn để giúp làm rõ nghĩa hơn những điều tôi muốn nói. Từ đầu tới cuối cuốn sách, bạn sẽ thấy các đoạn đối đáp không ngừng đan xen giữa hai mức độ khác biệt. Ở mức độ thứ nhất, tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào những sai lầm vốn có trong nội tâm. Tôi nói về bản chất của sự thiếu hiểu biết, vô minh cùng sự thoái hóa trong con người và những biểu hiện thường thấy nhất của chúng ta qua những việc chúng ta làm, từ những xung đột trong các mối quan hệ cá nhân đến xung đột giữa các dân tộc và giữa các nước với nhau. Nhận biết ra điều đó là một điều thiết yếu, vì nếu ta chưa nhận ra được những sai lầm, những thứ không phải là mình, ta sẽ không có sự chuyển hóa thật sự, lâu bền. Vì nếu không khéo, chúng ta có thể bị lôi cuốn vào những ảo tưởng sai lầm và những đau khổ dưới một biểu hiện khác. Tôi cũng chỉ cho bạn cách để không biến cái sai lầm căn bản đó thành một vấn đề của bản ngã, bởi vì đó chính là cách làm cho những vô minh và sai lầm ở trong ta tiếp tục được duy trì. Ở mức độ thứ hai, tôi muốn nói tới sự chuyển hóa sâu sắc trong tâm thức của con người, một khả năng đang có sẵn ngay trong lúc này, chứ không phải là một diễn cảnh trong tương lai xa vời. Dù bạn đang là ai hay đang ở bất cứ nơi nào, bạn sẽ được hướng dẫn cách thức giải thoát con người mình ra khỏi sự khống chế của trí năng, để đi vào một trạng thái thức tỉnh và duy trì trạng thái đó trong đời sống hàng ngày. Ở mức độ này, chữ nghĩa không nhằm cung cấp thông tin, mà thực ra là để đưa bạn vào trạng thái nhận thức mới mẻ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi cố gắng đưa bạn đi cùng với tôi vào một trạng thái vô thời gian, trạng thái hiện tiền mãnh liệt với đầy đủ ý thức sáng suốt, để bạn nếm thử kinh nghiệm giác ngộ. Cho đến khi nào bạn có thể trực nghiệm những gì tôi chia sẻ ở đây, lúc đó bạn mới không còn cảm thấy có nhiều đoạn văn tôi đã viết lặp lại. Nhưng khi bạn đã thể nghiệm được điều quý báu đó, tôi tin rằng bạn sẽ thấy được năng lực tâm linh sâu sắc trong những đoạn văn đó, và chúng sẽ trở thành một phần xứng đáng nhất của cuốn sách. Vì bất kỳ ai cũng có sẵn hạt giống giác ngộ, nên tôi thường đối thoại trực tiếp với con người nhận biết của bạn, tức là cái Phật tính vốn thường bị ẩn giấu sau phần tâm thức hay suy nghĩ lung tung ở trong bạn. Có một con người chân thực rất tinh khiết ở trong bạn. Con người chân chính đó có khả năng hiểu được chân lý sâu sắc trong lĩnh vực tâm linh, rung cảm được với chân lý đó, và từ đó tìm thấy sức mạnh để tiếp tục đi trên con đường giác ngộ. Khi bạn nghe hết một đoạn văn thì nên ngừng nghe, chú ý đến hơi thở và lắng yên một lúc để chiêm nghiệm hay cảm nhận những điều vừa được nói tới. Tới một lúc nào đó bạn sẽ làm điều này một cách rất tự nhiên. Khi bắt đầu nghe, gặp một số chữ như an nhiên tự tại hay hiện tiền, có thể bạn sẽ chưa rõ ý nghĩa của những chữ này cho lắm. Nhưng bạn hãy cứ tiếp tục đọc. Có khi bạn đang đọc, tự nhiên có những câu hỏi hay những bất đồng phát khởi lên trong đầu bạn. Xin đừng bận tâm, chúng sẽ được giải đáp ở phần sau. Hoặc có thể bạn sẽ thấy không còn cần thiết nữa khi bạn đã cảm nhận được những gì cần thiết và tiến sâu hơn vào bên trong chính con người mình. Bạn đừng nên chỉ nghe bằng trí năng. Hãy chú ý tới bất kỳ sự cộng hưởng và cảm nhận nào từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Vì trong bạn đã có sẵn những chân lý tâm linh, và tôi chỉ làm một việc là nhắc bạn những điều bạn đã quên. Những nhận thức sống động từ xa xưa đó sẽ được khởi phát, sống dậy và toát ra trong từng tế bào của cơ thể bạn. Trí năng thường thích phân biệt và so sánh, nhưng cuốn sách này sẽ hữu ích hơn cho bạn khi bạn không cố gắng so sánh các từ ngữ trong sách với các từ ngữ dùng trong các loại kinh sách khác. Không nên dính chặt vào bất cứ từ ngữ nào. Chúng chỉ là những bậc đá mà ta cần phải bước qua càng nhanh càng tốt. Từ lúc tôi sẽ trích dẫn lời của Chúa Giê-xu, của Đức Phật hay trích từ những kinh sách khác, sự trích dẫn này không phải là để so sánh, mà chỉ để bạn chú ý vào một sự thật, đó là suy cho cùng chỉ có duy nhất một giáo lý tâm linh mà thôi, mặc dù nó có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số trong các hình thức đó có các tôn giáo cổ mà nay đã bị diễn giải sai lạc, khiến cho cốt tủy tâm linh của nó hoàn toàn bị che mờ. Khi tôi trích dẫn những tôn giáo hay giáo lý đó, tôi chỉ muốn trình bày lại những ý nghĩa sâu sắc đã có sẵn và khôi phục lại sức mạnh chuyển hóa của những giáo lý cổ truyền đó, đặc biệt là cho những độc giả vốn là tín đồ của các tôn giáo hay giáo lý đó. Tôi muốn nói với họ rằng, bạn chẳng phải đi tìm chân lý ở đâu nữa, để tôi chỉ cho bạn đi sâu vào cái mà bạn đã có sẵn. Tuy nhiên, tôi đã hết sức cố gắng để cuốn sách được viết bằng những từ ngữ thật trung tính, để phần lớn độc giả có thể tiếp cận được. Sức mạnh của hiện tại chỉ là sự nhắc lại cho thời đại ngày nay một nội dung tâm linh sâu sắc mà từ xưa tới nay đã là tinh túy của mọi tôn giáo. Cuốn sách này không phải được đúc kết từ những yếu tố có nguồn gốc bên ngoài, mà là từ một cội nguồn đích thực ở bên trong chúng ta. Vì vậy, nó không phải là lý thuyết hay phỏng đoán. Tôi chỉ nói lên kinh nghiệm của chính bản thân mình. Đôi lúc tôi nói hơi mạnh, mục đích chỉ là để phá vỡ cái nền tảng cố thủ, những thành lũy kháng cự cuối cùng của trí năng bạn, hướng bạn có thể tiếp cận tới một nơi ở trong bạn, nơi mà bạn và tôi đã từng biết, nơi mà chân lý được nhận biết ngay lập tức một khi được đề cập tới. Lúc đó trong bạn sẽ có một cảm giác sống động thôi thúc bạn rất mạnh mẽ, làm cho bạn như muốn thốt lên rằng: "Phải, tôi biết đây là sự thật." Eckhart Tolle. Tác phẩm Sức mạnh của hiện tại. Tác giả Eckhart Tolle. Biên dịch: Diện mục Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Thủy, Đỗ Tâm Tuy, Nguyễn Văn Phước. Tủ sách Fresnel, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.
Về tác giả Eckhart Tolle. Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức. Sau khi tốt nghiệp Đại học London, ông trở thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm 29 tuổi, một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và hướng đi của đời ông. Từ đó, ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này, đánh dấu một bước khởi đầu cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm. Điều đặc biệt là Eckhart Tolle đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo nào. Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới, ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị nhưng sâu sắc và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mỗi người. Ông cư ngụ tại Vancouver, Canada từ năm 1996 đến nay. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Eckhart Tolle qua website hoặc www.eckharttolle.com. Chương 1. Bạn vốn không phải là những suy tư cảm xúc tiêu cực. Trở ngại lớn nhất để đi tới giác ngộ. Giác ngộ là gì? Có một ông lão ăn xin ngồi ở bên đường đã hơn 30 năm. Ngày nọ, có một người khách lạ đi qua. Ông lão đưa tay chìa chiếc nón cũ ra và nói: "Xin ông có chút tiền lẻ nào cho tôi?" Người khách đáp: "Tôi chẳng có gì để cho ông. Nhưng kìa, ông đang ngồi trên cái gì vậy?" Lão ăn xin trả lời: "Đó chỉ là chiếc hòm cũ thôi. Tôi đã lê lết với nó từ rất lâu rồi." Người khách hỏi: "Ông có bao giờ để mắt nhìn xem bên trong có thứ gì không?" Lão ăn xin hờ hững trả lời: "Chưa bao giờ." Rồi lão nói thêm: "Nhưng mở ra để làm gì chứ? Tôi đã biết nó chẳng có gì bên trong mà." Ông khách vẫn khuyến khích: "Nhưng bây giờ ông hãy thử mở xem nào." Lúc đó vì nể lời vị khách nên lão ăn xin miễn cưỡng đưa tay mở nắp chiếc hòm ra. Vừa nhìn vào bên trong, ông lão bỗng sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Bên trong chiếc hòm cũ kỹ ấy chứa đầy những thỏi vàng. "Tôi chính là người khách qua đường ấy. Tôi không có gì để tặng bạn, chỉ khuyên bạn nên quay vào bên trong, không phải nhìn vào cái hòm gỗ như trong câu chuyện ngụ ngôn trên, mà bạn hãy nhìn vào một nơi còn gần hơn thế nữa, nhìn vào trong chính mình." Bạn có thể bất mãn thốt lên: "Nhưng tôi không phải là kẻ ăn xin ấy." Thật ra, bất cứ ai dù có sản nghiệp đồ sộ đến đâu đi nữa mà vẫn chưa nhận ra niềm vui của sự ung dung tự tại và niềm an lạc sâu thẳm không gì có thể lay động của bản thân, thì người đó vẫn chỉ là một người hành khất trong cuộc đời này. Ngay cả khi những người đang sở hữu sự giàu có và thừa thải về vật chất, họ vẫn luôn đi tìm những mảnh vụn của những lạc thú nhất thời, sự thỏa mãn của bản thân để muốn chứng minh cho mình một giá trị, một cảm giác khẳng định, ngay cả trong tình yêu nam nữ. Họ không hề biết rằng họ vốn đã và đang sở hữu một kho báu ở bên trong. Gia tài vô giá ấy còn to lớn và ý nghĩa hơn bất kỳ những gì mà thế giới này có thể mang đến cho họ. Từ giác ngộ thường gợi lên trong ta ý tưởng về một thành tựu tâm linh nào đó có tính chất siêu phàm, và tự ngã của bạn cứ mong là bạn mãi nắm khư khư lấy cái điều sai lầm này. Nhưng thực ra, đó chỉ là một trạng thái cảm nhận sự đồng nhất của mình với sự an nhiên tự tại. Đó là một trạng thái liên hệ mật thiết với cái mà ta không thể, khái niệm, nghĩa bàn được. Đó là cái một, cái duy nhất, cái đại thể, không bao giờ có thể bị hủy diệt. Khi ta mới thoạt nghe như là một điều rất nghịch lý, vì nó vừa là bạn, nhưng cũng vừa lớn lao hơn chính bạn. Đó là sự tìm ra bản chất chân thực nhất của bạn. Điều này vượt lên trên mọi hình tướng và tên gọi. Khi ta đánh mất khả năng trực nhận sự liên hệ mật thiết này ở trong ta, thì ta dễ phát sinh ra một ảo tưởng rằng mình đã bị tách rời khỏi đại thể. Từ đó, ta cảm thấy một cách có ý thức hay không có ý thức rằng mình chỉ là một mảnh vụn của đời sống, cách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh. Cảm giác sợ hãi sẽ dấy lên trong ta, và sự tranh chấp giữa bên trong và bên ngoài ta trở thành một điều không thể tránh khỏi. Tôi rất thích cách định nghĩa đơn giản của Đức Phật về trạng thái giác ngộ. Đó là trạng thái đã chấm dứt tất cả mọi mê muội trong ta. Đâu có gì quá siêu phàm trong sự thật này, đúng không? Dĩ nhiên, nếu đó là một định nghĩa, thì quả thực đó chưa phải là một định nghĩa toàn vẹn. Vì nó chỉ nói với bạn những gì ngược lại với trạng thái giác ngộ, là chấm dứt khổ đau. Nhưng cái gì sẽ còn lại ở trong ta khi ta đã dứt hết khổ đau? Đức Phật không nói. Sự im lặng của Ngài giúp bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Ngài dùng định nghĩa theo lối phủ định để giúp cho trí năng không thể nắm bắt nó hay bám vào đó như là một điều gì để tin theo. Hoặc sai lầm hơn, khi ta cho đó là một thành tựu của những bậc siêu phàm, một mục tiêu chúng ta khó có thể đạt tới được. Mặc dù Đức Phật đã báo trước rõ như thế, đa số người học đạo vẫn tin rằng giác ngộ là trạng thái chỉ dành riêng cho Đức Phật và một số người đặc biệt, mà không phải cho chính họ, những con người bình thường. Ít ra thì trong kiếp sống hiện tại, họ vẫn tin rằng họ không bao giờ có thể đạt tới trạng thái này.
Ông dùng hai chữ hiện hữu. Xin ông cho biết ông muốn nói về điều gì?
Sự hiện hữu là đời sống duy nhất, hiện tiền, vĩnh cửu, vượt lên trên tất cả mọi hình thái của đời sống thông thường. Những gì vẫn còn chịu sự chi phối của quy luật sinh diệt. Tuy nhiên, sự hiện hữu không những chỉ vượt lên hình sắc, mà nó còn là tinh túy sâu thẳm và vô hình, không bao giờ có thể bị hủy hoại được. Nghĩa là bạn có thể tiếp xúc được với tinh túy ấy trong phút giây hiện tại, như là một phần sâu thẳm của chính bạn, bản chất chân thực của bạn. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng là sẽ nắm bắt được nó, nhất là nắm bắt bằng trí năng của mình. Bạn cũng đừng nên cố gắng để hiểu được điều đó, vì bạn chỉ có thể trực nhận được nó khi tâm thức của bạn thực sự lắng yên. Khi nào bạn thực sự hiện diện, và khi sự chú tâm của bạn tập trung tối đa như có thể xuyên thủng được phút giây hiện tại, thì bạn có thể cảm nhận được sự hiện hữu kỳ diệu này. Một điều mà bạn sẽ không bao giờ hiểu được qua trí năng. Tìm lại được trực giác của mình về sự hiện hữu và đi sâu vào trong trạng thái cảm nhận bằng trực giác ấy, tức là giác ngộ.
Khi ông nói đến sự hiện hữu, có phải ông muốn nói đến Thượng Đế? Nếu thế thì tại sao ông lại không gọi thẳng đó là Thượng Đế?
Hai chữ Thượng Đế đã trở thành một từ ngữ rỗng tuếch, vô nghĩa, vì nó đã trải qua hàng ngàn năm bị lạm dụng. Thỉnh thoảng tôi cũng có sử dụng đấy, nhưng chỉ sử dụng những khi thật cần thiết. Nói đã bị lạm dụng là tôi muốn nói đến những người mà chính họ chưa bao giờ trực nghiệm, chưa bao giờ hé thấy hay được tiếp xúc với cõi linh thiêng, với sự rộng lớn của cái vô cùng đứng đằng sau ngôn từ này. Nhưng họ lại thường sử dụng từ ngữ Thượng Đế. với một sự quả quyết chắc nịch, như thể họ biết họ đang nói về điều gì. Hoặc có khi họ chống đối tranh luận với người khác về hai chữ ấy, họ cũng hăng hái như thể họ biết họ đang chống bán một điều gì. Sự làm dùng này đã đưa đến những niềm tin rất kỳ quặc, hoặc những đoan quyết sai lầm đầy tính chấp ngã, như thượng đế của tôi, chúng tôi mới thực sự là thượng đế chân chính, còn thượng đế của anh, các anh là không chân chính. Hoặc nói kiểu như Nietzsche, triết gia Đức, khi ông tuyên bố thượng đế đã chết. Thật vậy, từ lâu danh từ thượng đế đã trở thành một khái niệm chết cứng. Phút giây hai chữ này được thốt ra, tự động trong ta đã có một hình ảnh do trí năng tạo nên. Có thể bây giờ nó không còn là hình ảnh của một cụ già với chòm râu trắng xóa nữa, nhưng dù sao nó vẫn còn là một biểu tượng của trí năng về một cái gì hay một người nào đó, thường là nam, hết sức thần bí ở bên ngoài bạn. Không phải danh từ thượng đế hoặc sự hiện hữu hoặc bất kỳ một danh từ nào khác có thể xác định hay giải thích được một thực tại không thể nghĩ bàn đằng sau những ngôn từ ấy. Do đó, câu hỏi quan trọng cho ta là ngôn ngữ ấy sẽ trở thành chướng ngại hay là lối thoát để giúp cho ta thực nghiệm được một thực tại mà nó muốn tỏ bày. Tuy nhiên, chúng ta nên đặt ra một câu hỏi khác là ngôn từ ấy sẽ dẫn lối và vượt qua khỏi chính nó để chỉ cho bạn một thực tại vượt thoát, hay ngôn từ ấy tự nó sẽ trở thành một khái niệm trong đầu để bạn tin vào như một loại thần tượng của trí năng. Hai chữ hiện hữu cũng giống như danh từ thượng đế, cũng chẳng giải thích được gì cả. Tuy nhiên, sự hiện hữu có lợi thế hơn vì nó vẫn là một khái niệm khoáng đạt. Nó chưa giảm thiểu cái vô hạn, cái không thể nghĩ bàn thành một thực tế hữu hạn. Tôi muốn dùng danh từ hiện hữu vì tôi biết danh từ này rất khó cho trí năng của bạn bám vào để từ đó tạo nên một khái niệm trong tâm tưởng. Và cũng vì chưa ai dám tuyên bố giành lấy chủ quyền tuyệt đối về ngôn từ này, nên sự hiện hữu chính là bản chất của bạn, và bạn có thể tiếp chạm được nó như là một cảm xúc trực tiếp về sự hiện hữu của chính mình. Hãy trực nhận về đại thể, về cái tôi nguyên thủy, cái tôi đang là rất vô hạn. Trước khi cái tôi ấy bị đóng khung trong sự nhỏ bé để trở thành hữu hạn là cái này hay cái kia. Do đó, từ chỗ sử dụng ngôn từ hiện hữu, ta chỉ cần bước một bước rất nhỏ là có thể kinh nghiệm được về sự hiện hữu.
Trở ngại lớn nhất ngăn cản ta cải thiện được thực trạng này là gì?
Đó là khi ta tự đồng hóa mình với trí năng, tức là những suy tưởng miên man, những cảm giác sợ hãi, buồn bã, lo lắng, không có chủ đích ở trong đầu mình, và ta thường đuổi bắt hoặc chạy theo chúng. Ta cả tin và dễ bị sai khiến bởi thứ trí năng này. Điều này làm cho khả năng tư duy có chủ đích của ta trở nên bị giam hãm và bó buộc. Khi ta không còn khả năng dừng lại những suy nghĩ lung tung, những cảm giác lo lắng bất an ở trong đầu, ấy là lúc ta đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng. Nhưng thường thì chúng ta không nhận ra được điều này, bởi lẽ hầu như mọi người ai ai cũng đều mắc phải chứng bệnh trầm kha ấy. Do đó, căn bệnh được xem như là một điều gì rất bình thường. Chứng suy nghĩ lung tung, ồn ào, náo nhiệt này ở trong đầu của chúng ta cản ngăn ta tìm ra được một chiều không gian yên tĩnh ở bên trong, một trạng thái tỉnh thức lặng lẽ, vắng bặt các ý tưởng quấy nhiễu. Đây là một trạng thái không bị tách rời với sự hiện hữu ở ta. Những suy nghĩ miên man như thế tưởng tạo nên một ảo tưởng của trí năng về sự có mặt của một cái tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh, cái mà chúng ta thường gọi là tự ngã. Đó là một cảm nhận rất thực trong chiều sâu tâm thức rằng tôi là một thực thể riêng biệt. Cái tôi giả tạo đó cảm thấy thường trực bị bủa vây bởi những cảm giác bất an, sợ hãi và khổ đau. Triết gia Descartes tin rằng ông đã tìm ra chân lý quan trọng nhất của loài người với câu khẳng định nổi tiếng: tôi tư duy, nghĩa là tôi tồn tại. Thật ra câu nói này của ông hàm chứa một sai lầm rất căn bản. Đó là khi ông đã đánh đồng tư duy, suy nghĩ với sự hiện hữu, ông cho rằng mình chỉ là những suy tưởng không có chủ đích ấy ở trong mình. Cái phần suy tưởng cảm xúc miên man không thể dừng lại ấy trong ta hầu như ai cũng có. Nó vận hành trong một sự tách biệt hiển nhiên với thế giới chung quanh. Con người hay suy tư ấy ở trong ta vận hành trong một thế giới của đảo điên phức tạp, luôn luôn có sự bất đồng với người này hay người khác. Đó là một thế giới phản ảnh sự phân mảnh của tâm thức. Trái lại, giác ngộ là một trạng thái rất toàn vẹn, một trạng thái tĩnh lặng sâu sắc của tâm thức. Đó là sự hợp nhất của ta với đời sống trong tất cả những biểu hiện của nó qua thế giới vật lý này, cũng như với chân ngã sâu kín nhất của bạn và cả với vô tướng, những khía cạnh chưa được biểu hiện của đời sống. Tất cả đều đồng nhất với sự hiện hữu. Giác ngộ không những chỉ là sự chấm dứt khổ đau và những bất đồng ở bên trong cũng như bên ngoài bạn, mà nó cũng là sự chấm dứt cách nô lệ đáng sợ của dòng thác suy tưởng không kìm hãm được ở trong bạn. Đây mới thực sự là một giải thoát phi thường. Khi tự cho mình chỉ là thứ trí năng suy tưởng miên man không có chủ đích, điều đó sẽ tự nhiên tạo nên trong ta một lăng kính đầy những khái niệm, tên gọi, hình ảnh, ngôn từ, những sự phê phán và định nghĩa, làm thành những chướng ngại bên trong chính ta, ngăn cản và không cho phép ta có được những quan hệ chân chính với những người khác. Niềm tin sai lạc vào loại trí năng ấy là chướng ngại giữa bạn và chính mình, giữa bạn với đồng loại, giữa bạn với thiên nhiên và với Thượng Đế. Đó là một bức màn của những ý tưởng tạo nên một ảo giác tách biệt, một ảo giác cho rằng có ta và có một thế giới ngoài kia không liên hệ gì đến ta cả. Và bạn sẽ quên rằng sự thực là bên dưới những hình thức vật lý riêng biệt kia, bạn là một với tất cả. Khi nói quên là tôi muốn nói đến cảm giác của bạn khi không còn cảm nhận được cái một ấy như là một thực tại hiển nhiên ở trong bạn. Bạn có thể muốn tin rằng mình vẫn còn là một với tất cả, nhưng bạn không còn khả năng cảm nhận trực tiếp điều ấy nữa như là một kinh nghiệm thực có. Khi có được một niềm tin như thế, ta sẽ cảm thấy yên ổn. Nhưng chỉ khi bạn kinh nghiệm trực tiếp được điều này thì bạn mới thực sự được giải thoát. Khi thói quen suy tưởng miên man không thể dừng lại được đã trở thành một chứng bệnh của bạn, thì đó là biểu hiện của sự mất quân bình ở bên trong. Ví dụ bạn sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe cả khi tế bào trong cơ thể bạn phân chia và tăng trưởng bình thường. Nhưng khi quá trình phân chia ấy phát triển quá mức thì cơ thể bạn sẽ có nguy cơ phát sinh bệnh tật. Trí năng của ta thông thường là một công cụ tuyệt hảo nếu ta sử dụng nó một cách đúng đắn. Khi sử dụng sai thì nó sẽ trở thành một nguy cơ. Nói chính xác hơn, vấn đề không phải là bạn có sử dụng trí năng của bạn hay không, mà thực sự là bạn đã bị trí năng của bạn sai khiến ra sao. Đây chính là căn bệnh nguy kịch nhất của con người. Vì bạn cứ tin chắc rằng mình chỉ là trí năng, là những suy nghĩ miên man, những cảm giác lo sợ bất an này. Đây quả là một sai lầm căn bản. Công cụ ấy đã chiếm lĩnh lấy bạn mất rồi.
Tôi không đồng ý. Quả thật là tôi thường suy nghĩ không có chủ đích như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn có thể chọn lựa những lúc cần, tôi sẽ dùng đầu óc để nghĩ đến hoặc hoàn tất một công việc gì. Và tôi vẫn thường làm như vậy. Không phải vì bạn có thể giải được những ô chữ phức tạp hay chế tạo được bom nguyên tử là bạn tưởng mình đã sử dụng được trí năng của bản thân. Giống như con chó thì thích ngậm xương, còn đầu óc của ta thì thích nhai gặm một vấn đề, một thử thách nào đó. Và đây là lý do trí năng bạn thích chơi trò chơi đố ô chữ và chế tạo bom nguyên tử. Còn chính bạn thì bạn chẳng thiết gì tới hai thứ đó cả. Tôi xin hỏi, bạn có thể ngừng được bất kỳ lúc nào bạn muốn những suy nghĩ miên man không chủ đích ở trong đầu không? Nói một cách khác, bạn đã tìm thấy cái nút để tắt những thứ suy nghĩ đó hay chưa?
Ông muốn nói khi tôi cần thì tôi có thể tắt nút, dừng lại tất cả mọi suy tư à? Không, tôi chưa làm được điều này. Quả chăng thì chỉ được trong một chốc lát thôi.
Vậy thì trí năng của bạn đang sử dụng bạn mất rồi. Vì bạn không có ý thức khi cho rằng mình chỉ là những suy tư, những ý nghĩ bận rộn ở trong đầu mình, nên không biết mình đã trở thành nô lệ cho những suy tư, những ý nghĩ không có chủ đích đó. Do đó bạn đã bị trí năng của bạn quản chế, mà hầu như bạn đã không hay biết gì cả. Trái lại, bạn còn sai lầm khi cho rằng cái thực thể đang cai quản mình đó là mình. Tự do chỉ thực sự có mặt khi nào mình nhận thức được rằng mình đâu phải là sự ám ảnh đó, những suy tư cảm xúc không có chủ đích. Biết được điều này sẽ giúp bạn bắt đầu quan sát những suy tư cảm xúc đó ở trong bạn. Giây phút bạn bắt đầu quan sát đó chính là lúc
bạn thực sự tiếp xúc lại được với một chiều tâm thức cao hơn. Từ đó bạn nhận ra rằng có một chiều không gian đầy thông thái và rộng lớn ở trong bạn, vượt lên trên những suy tưởng mông lung, những tình cảm dồn dập không chủ đích, vì những suy tưởng đó chỉ là một phần rất nhỏ của chiều không gian đó. Bạn cũng nhận thức rằng tất cả những cái gì đáng quý, cái đẹp, lòng xót thương, sự sáng tạo, niềm vui, sự tĩnh lặng ở bên trong đã đến từ chiều không gian này, mà không phải là đến từ trí năng và những suy tưởng miên man trong đầu bạn. Đó là lúc bắt đầu tỉnh thức.
Giải thoát chính bạn khỏi những suy tưởng miên man. Nếu có một bệnh nhân đến gặp bác sĩ của mình và than phiền rằng: "Tôi thường nghe có một tiếng nói luôn luôn vang vọng thì thầm ở trong đầu tôi", thì người này chắc chắn sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần để trị liệu. Nhưng thật ra hầu hết mọi người đều bị nghe một cách vô ý thức cái tiếng nói vang vang triền miên ấy ở trong đầu. Dòng thác tư tưởng này cứ tuôn chảy ào ạt một cách mạnh mẽ, nối tiếp nhau, tới nỗi ta không biết rằng mình có khả năng ngưng hẳn dòng suy tư đó lại được. Bạn đã từng gặp những người điên trên đường phố chưa? Họ vừa đi vừa nói chuyện một mình. Họ nói không ngớt hoặc lẩm bẩm trong miệng một điều gì đó, ngay cả khi chẳng có ai ở bên cạnh. Những người này cũng giống như bạn và những người mà ta vẫn nghĩ là bình thường khác. Điểm khác biệt là những người đó nói ra thành tiếng những ý tưởng của họ, còn bạn thì vẫn giữ im lặng, nhưng lại suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Tiếng nói liên biên đó ở trong bạn thường phê bình, đồn đại, phán xét, so sánh, than phiền, hoặc tỏ vẻ thích cái này hay không thích cái kia, về mình hay về người khác. Tiếng nói vàng vàng đó cũng không nhất thiết phải có dính dáng gì tới tình trạng hiện thời của bạn, mà thực ra là nhiều khi nó chỉ là sự ôn lại những chuyện vừa mới xảy ra hoặc là đã xảy ra với bạn trong quá khứ. Hoặc có khi đó chỉ là một sự thao diễn hoặc tưởng tượng về một chuyện hay một trường hợp nào đó có thể xảy tới với bạn trong tương lai. Trong trường hợp này thì sự tưởng tượng trong đầu bạn thường cho rằng sự việc sắp sẽ xảy ra không hay hoặc sẽ có một kết quả xấu cho bạn. Đó chính là tâm trạng lo lắng thường có ở trong bạn. Nhiều khi chiếc máy ghi âm cũ kỹ này còn được đi kèm với nhiều hình ảnh sống động nữa, giống như một bộ phim đang được trình chiếu ở trong đầu bạn. Ngay cả khi tiếng nói đó có quan hệ tới tình trạng hiện tại, nó cũng sẽ được diễn giải theo một cách nhìn của quá khứ. Vì thứ trí năng suy tưởng, cảm xúc không có chủ đích này thuộc về phần tâm thức bị điều kiện hóa. Vì đó chỉ là kết quả của những gì đã xảy ra cho bạn trong quá khứ và nghiệp lực của tâm thức cộng đồng. Cho nên bạn nhận xét và đánh giá hiện tại qua lăng kính của quá khứ, và thường thì bạn sẽ có một kết luận rất sai lạc về vấn đề. Lắm khi tiếng nói không ngừng nghỉ đó là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại. Rất nhiều người đang sống trong tình trạng bị tra tấn, bị quấy nhiễu bởi tiếng nói vang vọng này. Họ thường xuyên bị nó công kích, trừng phạt và làm cho tắc nghẽn nguồn sống vui tươi. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều khổ sở bất hạnh của những bệnh tật, cả về thể xác lẫn tinh thần cho con người. Điều đáng mừng là bạn có khả năng thoát ra được sự kềm chế của thứ trí năng này. Đây mới là sự giải thoát thực sự, và bạn có thể bắt đầu thực hiện điều đó ngay trong giây phút này. Bạn hãy thường xuyên lặng lẽ, chú tâm quan sát và lắng nghe tiếng nói vang vọng đó. Hãy chú tâm tới những suy tưởng rập khuôn thường có trong bạn. Những loại suy tưởng đã trở thành một lối mòn, một nề nếp cũ kỹ lặp đi lặp lại, như một chiếc đĩa hát cũ mềm nhưng vẫn còn rên rỉ trong đầu bạn nhiều năm qua. Sự chú tâm đó là cái mà tôi gọi là quan sát trong yên lặng những suy tư cảm xúc xảy ra bên trong đầu bạn. Hoặc nói một cách khác, hãy lắng nghe, quan sát tiếng nói vang vọng trong đầu bạn một cách tỉnh táo và sáng suốt. Hãy có mặt ở đó như một chứng nhân. khi bạn lắng nghe tiếng nói đó, hãy lắng nghe với một tấm lòng vô tư rộng mở, không phán xét chê bai hay là lên án những gì bạn đang nghe, đang thấy. Bởi vì khi bạn phê phán những gì đang xảy ra, tức là bạn đã giúp cho tiếng nói đó tránh né đi cửa trước và nó lén lút chui vào cửa sau của tâm thức bạn. Lắng nghe được như vậy, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng ồ, bên kia là giọng nói vang vang ở trong đầu và bên đây là tôi. Tôi đang lắng nghe và quan sát nó. Nhận thức về chủ thể, về cái tôi đang là, đó chính là cảm nhận sự hiện hữu chân chính của bạn. Điều đó đâu phải là một ý tưởng hão huyền. Nhận thức đó tới từ một cái gì đó vượt ra ngoài trí năng thông thường của bạn. Do đó khi bạn lắng nghe, chú tâm tới một ý tưởng hay một cảm xúc ở trong bạn, là bạn không những đang ý thức về sự hiện diện của lý tưởng hay cảm xúc đó, mà bạn còn ý thức được cả chính bạn, vì bạn đang làm một chứng nhân của ý tưởng, của cảm xúc đó. Sẽ có một chiều không gian mới của tâm thức được nảy sinh khi bạn lặng lẽ chú tâm tới một ý tưởng, một cảm xúc. Bạn có thể cảm nhận được một sự hiện hữu có ý thức, một cái gì thật sâu kín, chân thật của bạn, nằm đằng sau hay bên dưới những suy tư không chủ đích kia. Do đó, nếu hiện giờ có một ý tưởng đang hiện hữu trong đầu bạn, nó sẽ bị giảm thiểu đi sức mạnh kiềm tỏa đối với bạn, và từ từ nó sẽ tự biến mất, vì bây giờ bạn không còn làm cho phần trí năng hay suy tưởng miên man đó mạnh lên. Khi sai lầm tự đồng hóa mình với thứ trí năng hay loại suy tưởng đó, đây chính là lúc bạn có thể bắt đầu để chấm dứt hẳn lối suy tư hay cảm xúc không kiểm soát, không có chủ đích của mình. Khi một ý tưởng như thế lắng xuống, bạn sẽ cảm nhận được một sự gián đoạn trong dòng chảy của những suy tư ở trong đầu bạn. Một khoảng hở của tâm thức mà thiền thường gọi là khoảng trống của vô niệm, trạng thái yên tĩnh của tâm. Đó là một trạng thái tâm thức rất tỉnh táo, sáng sủa, nhưng không hề có những ý nghĩ lo sợ chẩn chơ, vắng bặt những tạp niệm, những suy tưởng lăng xăng miên man không thể dừng lại được ở trong bạn. Thoạt tiên những khoảng hở vô niệm đó, trong dòng chảy liên miên của những suy tư trong bạn, vẫn còn rất ngắn ngủi, có khi chỉ trong vài giây mà thôi. Nhưng dần dần thì khoảng hở đó sẽ dài hơn. Những khi có một khoảng hở này xuất hiện, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác yên tĩnh và an bình ở trong bạn. Đây là sự bắt đầu của trạng thái tự nhiên, trạng thái hợp nhất với sự hiện hữu, mà trước đây nó thường bị trí năng và những suy tưởng miên man không có chủ đích che mờ. Nhưng với sự thực hành bền bỉ, thì khả năng cảm nhận sự yên tĩnh và an bình của bạn sẽ càng ngày càng sâu sắc hơn. Quả thật, bạn sẽ khó cảm nhận được hết chiều sâu của mức độ tĩnh lặng và an bình này. Bạn cũng sẽ cảm nhận được một niềm vui mơ hồ toát ra từ trong sâu thẳm của chính bạn. Niềm vui ung dung tự tại với toàn thể đời sống chung quanh bạn. Tuy nhiên, đó không phải là một trạng thái mê, vì không có sự đánh mất ý thức sáng tỏ ở đây. Trái lại, trong trạng thái liên hệ mật thiết nội tại như vậy, bạn sẽ trở nên tỉnh giác hơn, sáng suốt hơn là khi bạn ở trong trạng thái tự đồng hóa mình với những suy tưởng miên man không chủ đích, và bạn đang có mặt một cách toàn vẹn. Trạng thái này sẽ nâng cao tần số của những trường năng lượng chung quanh bạn, tạo nên một sức sống mới cho cơ thể bạn. Khi bạn đi sâu vào trạng thái vô niệm, trạng thái không có những tâm niệm suy tư này, như người phương Đông vẫn thường gọi, bạn sẽ nhận ra được một trạng thái tinh chất của tâm, trạng thái của trực giác thuần khiết. Trong trạng thái tưởng chừng như trống rỗng đó, bạn sẽ cảm nhận sự hiện hữu của mình với một cường độ và niềm vui mãnh liệt, đến độ tất cả những suy tưởng, tình cảm, thân thể cũng như cả thế giới chung quanh bạn đều trở nên không đáng kể nữa. Tuy nhiên, đây không phải là một trạng thái ích kỷ, mà trái lại là khác, vì đó là một trạng thái vô ngã. Trạng thái đó đưa bạn vượt thoát những gì trước đây bạn cho là bạn là tự ngã. Sự hiện hữu đó chủ yếu vừa là bạn mà lại vừa to lớn hơn bạn, vượt thoát ra khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Điều này mới nghe có vẻ như rất nghịch lý, nhưng tôi không có cách giải thích nào khác hơn. Hãy cương quyết chú tâm bền bỉ vào phút giây hiện tại, thay vì quan sát những suy tư, những cảm xúc ở bên trong bạn. Bạn có thể chọn cách thứ hai để tạo nên một khoảng hở ở trong dòng chảy của tâm tư, bằng cách hướng sự chú tâm của bạn vào phút giây hiện tại. Bạn chỉ cần ý thức một cách chăm chú vào phút giây hiện tại thôi, đã là một điều thỏa mãn rất sâu xa cho bạn rồi. Vì khi làm như vậy, bạn sẽ đưa tâm trở về với mình, rời xa những hoạt náo và tạo nên một khoảng hở của vô niệm trong dòng chảy của tâm tư ở trong đầu. Trong khi bạn vẫn rất tỉnh táo và sáng suốt mà trong đầu không vướng bận suy tư gì cả, đây chính là tinh yếu của thiền tập. Trong đời sống hàng ngày, bạn có thể thực tập điều này bằng cách làm bất kỳ một công việc gì đó với tất cả sự chú tâm của mình. Những việc mà thông thường bạn chỉ làm chiếu lệ, thì bây giờ bạn hãy chú tâm để công việc đó tự nó trở thành mục tiêu thu hút mọi giác quan của bạn. Ví dụ như mỗi khi bạn đi lên đi xuống cầu thang, hãy tập chú ý đến mỗi bước chân, mỗi động tác, chú ý luôn cả hơi thở của chính bạn. Thực tập như vậy để sự chú tâm ấy ngày càng hoàn thiện hơn. Hoặc khi bạn đang đứng rửa tay, hãy chú ý tới tất cả những cảm giác liên quan tới công việc này. Tiếng nước chảy, cảm nhận của bạn với nước, động tác của hai bàn tay, mùi xà phòng, vân vân. Hoặc khi bạn ngồi vào yên xe, hãy thử ngừng lại một vài giây và lắng nghe nhịp thở của mình. Lúc đó bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một sự hiện hữu yên tĩnh nhưng tràn trề năng lực ở trong bạn. Có một yếu tố mà bạn có thể dùng để làm thước đo sự thành công của bạn trong việc thực tập này. Đó là mức độ an lạc, niềm vui thanh thoát mà bạn cảm thấy ở trong lòng khi làm những việc đó. Tóm lại, trong tiến trình đi tới giác ngộ, bước chủ yếu duy nhất là thực tập để nhất định không còn tự đồng hóa mình với những suy tư cảm xúc miên man, không có chủ đích ở trong đầu mình nữa. Mỗi khi bạn tạo nên một khoảng hở trong dòng chảy của những suy tư ở trong đầu, ánh sáng của tâm thức bạn sẽ càng tỏa sáng rộng hơn. Một hôm nào đó, bạn sẽ bắt gặp mình đang mỉm cười với giọng nói chan chan ở trong đầu, như bạn đang mỉm cười khoan dung với cái ngây ngô của một đứa trẻ thơ. Điều này có nghĩa là bạn đã thành công, bạn không còn quan tâm một cách nghiêm túc tới nội dung của những ý tưởng hoặc cảm xúc miên man không có chủ đích luôn hiện diện trong đầu bạn nữa. Bạn đã không còn phụ thuộc vào chúng, cũng không còn sai lầm khi cho rằng những thứ đó chính là mình. Giác ngộ thoát khỏi hay vượt lên trên những suy tưởng cảm xúc miên man.
Có phải những dạng suy tưởng đó là thiết yếu để con người tồn tại không?
Thật ra trí năng chỉ là một công cụ, một phương tiện của bạn mà thôi. Trí năng sinh ra là để cho ta sử dụng vào một công việc chuyên biệt nào đó. Và khi đã xong việc rồi, ta hãy buông thứ công cụ này xuống. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ, chừng 80-90% những suy tưởng của con người không những là những thứ lặp đi lặp lại, mà thực ra còn rất vô bổ, bởi vì bản chất của nó vốn đã mang tính tiêu cực. Đa số những suy tưởng kiểu đó rất có hại cho ta. Hãy cảm nhận trong tâm bạn, bạn sẽ thấy điều này là đúng.
những suy tưởng, cảm xúc miên man đó thường làm cho nguồn năng lượng trong bạn bị tiêu hao lãng phí. Lối suy nghĩ không kìm hãm được đó thật ra là một chứng nghiện ở trong ta. Vậy thì sự nghiện ngập này có những đặc tính gì? Đơn giản chỉ là bạn không còn cảm thấy rằng bạn có cách chọn lựa nào khác khi muốn chấm dứt thói quen bất trị đó. Cơn nghiện đó mạnh hơn bạn. Sự nghiện ngập đó thường tạo cho bạn một ảo giác thỏa mãn. Thứ thỏa mãn sau đó rất nhanh chóng biến thành một nỗi khổ.
Tại sao chúng ta không thể bỏ được thói quen suy tư?
Vì bạn tự đồng hóa mình với thói quen đó. Vì bạn cho rằng mình chỉ là nội dung và những hoạt động của suy tư. Vì bạn tin rằng mình sẽ không còn là chính mình nếu bạn gượng lại những suy tư. Khi bạn sinh ra, lớn lên và đi qua giai đoạn trưởng thành, nói theo nghĩa thông thường, bạn thường tạo dựng trong đầu mình một hình ảnh về bản thân, tùy thuộc vào những điều kiện, tính cách, văn hóa, vân vân mà bạn đã tiếp thu. Đó là quá trình tạo nên một cái tôi giả tạo. Chúng ta gọi cái tôi giả tạo này là tự ngã. Tự ngã đó bao gồm những suy tư, những cảm xúc lo lắng, bất an. Và tự ngã đó chỉ được duy trì bằng những suy nghĩ liên biên. Hai chữ tự ngã có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người, nhưng tôi sử dụng ở đây với nghĩa là một cái tôi giả tạo, tạo nên bởi sự tự động hóa mình một cách vô ý thức với những suy tư, cảm xúc miên man. Đối với tự ngã, phút giây hiện tại hầu như chẳng bao giờ hiện hữu. Chỉ có quá khứ và tương lai mới được xem là quan trọng. Sự nhầm lẫn một cách toàn diện này chịu trách nhiệm cho tính chất không hoàn thiện trong quá trình tư duy của tự ngã, vì nó chỉ quan tâm tới chuyện làm sao để bảo vệ sự sống còn của quá khứ, vì khi không còn quá khứ thì bạn là ai? Tự ngã thường xuyên phóng chiếu tự thân đó vào tương lai để đảm bảo sự tồn tại của nó được tiếp tục, và tự ngã luôn tìm một sự thoát ly hoặc đáp ứng cái gì đó. Tự ngã thường tuyên bố sẽ có một ngày khi chuyện này hoặc chuyện kia xảy ra, tôi sẽ được toại ý, sẽ hạnh phúc và bình yên. Ngay cả khi tự ngã có vẻ như là có quan tâm tới hiện tại, thì đó cũng chưa phải là thứ hiện tại đích thực. Nó hoàn toàn hiểu sai hiện tại, vì tự ngã luôn luôn chỉ nhìn hiện tại qua một thứ lăng kính của quá khứ. Hoặc có khi tự ngã giảm thiểu phút giây hiện tại cho tới khi hiện tại chỉ còn là một phương tiện không hơn không kém để tự ngã đạt bằng được mục tiêu, mà mục tiêu đó lại nằm trong loại tâm thức phóng chiếu về tương lai. Hãy quan sát cái tâm của bạn và bạn sẽ nhận thấy rằng đây chính là cách vận hành của tự ngã. Phút giây hiện tại nắm giữ chìa khóa giúp bạn đạt tới giải thoát, nhưng bạn không thể tìm ra phút giây hiện tại trong khi bạn vẫn còn đồng hóa mình với loại suy tư, cảm xúc miên man không có chủ đích và không có lối thoát đó.
Tôi không muốn đánh mất khả năng phân tích và phân biệt. Tôi không ngại học hỏi thêm cách suy nghĩ trong sáng hơn, có sức tập trung hơn. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn đánh mất khả năng tư duy đó. Tôi nghĩ rằng khả năng suy tưởng là một món quà quý báu nhất mà chúng ta có được. Vì nếu không thì chúng ta cũng chỉ là một loài vật sinh sống theo bản năng thôi, có đúng không?
Sự chiếm ưu thế của loại suy tư xúc cảm miên man không chủ đích này chỉ là một giai đoạn cần thiết mà chúng ta phải trải qua trong quá trình tiến hóa của tâm thức nhân loại. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải khẩn cấp đi tới giai đoạn kế tiếp, nếu không thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt vì thứ trí năng này. Tôi sẽ nói thêm một cách chi tiết hơn về đề tài này sau. Nên biết rằng trực giác và suy nghĩ, tức là tư tưởng của ta, không phải là đồng nghĩa với nhau. Suy nghĩ chỉ là một trạng huống nhỏ của trực giác, tức là cái biết được trực tiếp. Suy nghĩ không thể có được nếu như không có trực giác. Nhưng trực giác thì không cần tới suy nghĩ. Chẳng hạn như nhìn cảnh đẹp, ta biết ngay là nó đẹp
mà chẳng cần giờ suy nghĩ mới biết được. Giác ngộ có nghĩa là vượt lên trên những suy tưởng cảm xúc miên man, chứ không phải là rơi tuột trở lại bên dưới những suy tư, mức độ tâm thức của loài vật và cây cỏ. Trong trạng thái giác ngộ, bạn vẫn có thể sử dụng trí năng khi cần thiết, nhưng lúc đó trí năng sẽ được sử dụng với sự chuyên chú và có hiệu quả hơn trước đây. Bạn sẽ sử dụng nó cho những mục đích rất thực tiễn, nhưng bạn sẽ có tự do, không còn bị nó lôi kéo vì những mẩu phím đàm ở trong đầu, ngoài ý muốn của bạn, và bạn đang có sự hiện diện của niềm tĩnh lặng ở trong nội tâm của bạn. Khi bạn sử dụng trí năng, nhất là khi bạn cần tìm ra một giải pháp sáng tạo, bạn sẽ dao động du hòa trong một vài phút giữa hai trạng thái, tư duy và sự tĩnh lặng, giữa tâm và không tâm. Bởi vì không tâm là một trạng thái của tâm, khi nó không bị những tâm tư suy tưởng miên man đến quấy nhiễu. Chỉ trong trạng thái đó thì ta mới có thể tư duy một cách sáng tạo được. Vì trong trạng thái đó, tư tưởng của ta mới có năng lực cao nhất. Những ý tưởng đơn thuần mà không xuất phát từ một chiều không gian cao rộng của tâm thức sẽ nhanh chóng trở thành những ý tưởng khô khan, điên khùng và đầy tính hủy diệt. Trí năng chủ yếu chỉ là một động cơ sinh tồn, có khả năng tấn công và bảo vệ chính nó, chống lại những biểu hiện tâm tư tình cảm khác ở trong đầu ta. Trí năng thu lượm, lưu trữ và phân tích dữ liệu, đây là thế mạnh của trí năng. Nhưng thật ra nó chẳng có một tí khả năng sáng tạo nào. Tất cả những nghệ sĩ chân chính, dù họ có biết như thế hay không, đều sáng tạo từ một nơi chốn của vô niệm, tâm thức, khi không bị vướng bận bởi suy tư, tức là từ sự tĩnh lặng của nội tâm. Sau đó trí năng của nhà nghệ sĩ mới bắt đầu hoạt động để định hình cho những gì đã được sáng tạo từ những cái thấy dở toang một sự thấu suốt sâu xa. Ngay cả những nhà khoa học tài ba cũng đều cho biết rằng những phát minh vĩ đại, những sáng tạo có tính đột phá chỉ tới vào những lúc có sự tĩnh lặng hoàn toàn của trí năng. Kết quả bất ngờ của những thăm dò trên toàn nước Mỹ và những nhà toán học lớn, kể cả Einstein, để tìm ra phương pháp làm việc của họ, nhận thấy rằng trí năng chỉ đóng một vai trò thứ yếu trong quá trình ngắn ngủi, nhưng lại là quyết định của quá trình sáng tạo. Không phải qua trí năng, qua tư duy mà xuất hiện sự sống trên địa cầu. Cũng không phải qua trí năng mà cơ thể của bạn đã được sáng tạo và duy trì. Rõ ràng có một cái biết đang được biểu hiện vượt lên trên khả năng giới hạn của trí năng. Làm sao mà một tế bào của con người, đường kính chỉ bằng 1/1 cm, lại có thể chứa những thông tin trong nhiễm sắc thể tương đương với lượng thông tin của 1.000 cuốn sách, mỗi cuốn dày tới 600 trang. Càng học và hiểu thêm về cách vận hành của cơ thể, chúng ta càng nhận thức rằng cái sự bao la của cái biết đang được biểu hiện bên trong và những điều hiểu biết của chúng ta thật là hạn hẹp. Khi trí năng nối lại được sợi dây liên lạc với cái biết đó, thì trí năng sẽ trở thành một công cụ tuyệt hảo. Lúc đó trí năng sẽ phục vụ cho một cái gì đó cao cả hơn là tự thân nó. Cảm xúc, phản ứng của cơ thể với những suy tưởng tiêu cực.
Còn đối với tình cảm thì sao? Tôi thường hay bị vướng mắc vào tình cảm nhiều hơn là suy tưởng.
Từ ngữ trí năng mà tôi dùng ở đây không những chỉ đề cập đến những ý tưởng, mà trí năng còn bao gồm luôn cả những cảm xúc và những phản ứng vô thức thường được lặp đi lặp lại trong đầu chúng ta. Nói một cách khác, cảm xúc là phản ứng của cơ thể đối với những cảm nhận suy nghĩ tiêu cực ở trong ta. Chẳng hạn khi trong đầu ta dấy lên một ý nghĩ hằn học hay chống đối, ta sẽ tạo nên một nguồn năng lượng xung động trong cơ thể mà ta gọi đó là cơn giận. Cơ thể ta lúc đó đang ở trong một tư thế sẵn sàng để chống trả.
Mặt khác, khi ta có một ý nghĩ rằng thể xác hay tinh thần ta đang bị đe dọa, thì cơ thể ta tự nhiên sẽ co rúm lại trong một trạng thái gọi là sợ hãi. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những cảm xúc mạnh thậm chí còn gây ra những biến đổi sinh lý sâu sắc đến cơ thể. Những biến đổi này tiêu biểu cho trạng thái biểu hiện vật lý của cảm xúc. Tất nhiên là ta thường không ý thức hết những tư tưởng rập khuôn của mình. Chỉ nhờ thực tập quan sát những cảm xúc ở trong ta, chúng ta mới nhận thức được chúng mà thôi. Càng đồng hóa mình với tư tưởng, với những gì ta thích hay không thích, hoặc những gì ta phán đoán hay suy diễn, nghĩa là ta càng ít có mặt như một chứng nhân yên lặng, thì những cảm xúc ở trong ta càng mạnh mẽ hơn, dù cho ta có ý thức được hay không. Nếu ta đánh mất khả năng cảm nhận được những cảm xúc của chính mình, hoặc là ta cảm thấy rất cách biệt với những cảm xúc đó, thì tới một lúc nào đó, ta chỉ còn kinh nghiệm được những cảm xúc đó một cách rất đơn thuần, như là những biểu hiện vật lý hay sinh lý ở bên ngoài mà thôi. Gần đây vấn đề này đã được đề cập tới rất nhiều, nên chúng ta không cần bàn thêm ở đây. Thông thường thì một thói quen thiếu ý thức trong tình cảm có thể được biểu hiện như là một biến cố xảy ra cho bạn từ bên ngoài. Chẳng hạn như tôi đã gặp nhiều người chứa đầy sự tức giận trong lòng một cách vô thức. Những người này thường dễ bị những người nóng tính khác đến kích động, gây sự hoặc là hành hung mà không cần một nguyên cớ nào cả. Bởi vì họ đã mang sẵn nhiều năng lượng nóng giận bên trong, nên khi tiếp xúc với những người có cùng năng lượng giận dữ, thì sự nóng nảy ngấm ngầm đó rất dễ bị bộc phát. Nếu như bạn có khó khăn trong việc thực tập nhận diện các loại cảm xúc đang có mặt ở trong bạn, thì bạn hãy bắt đầu bằng cách hết sức chú tâm vào nguồn sinh lực bên trong cơ thể. Cảm nhận cơ thể từ bên trong sẽ giúp ta tiếp chạm những cảm xúc của mình. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vấn đề này ở phần sau.
Nếu ông nói rằng cảm xúc tiêu cực là phản ứng của cơ thể trên trí năng, thì tôi thấy đôi lúc có sự mâu thuẫn giữa hai bên. Có khi trí năng tôi bảo không, nhưng cảm xúc của tôi lại nói là có, hay ngược lại.
Khi ta muốn hiểu rõ những gì đang xảy ra ở trong ta, thì cơ thể ta là phần luôn luôn cho ta một phản ảnh trung thực nhất. Do đó bạn hãy chú tâm tới những cảm xúc buồn giận sầu khổ đang có mặt ở trong bạn, hoặc chú tâm tới cách mà những cảm xúc đó biểu hiện lên trên cơ thể của bạn. Khi có mâu thuẫn giữa cảm xúc và ý tưởng, thì bao giờ cảm xúc của bạn cũng chân thực hơn. Bởi vì cảm xúc là cái thường được biểu lộ ra bên ngoài, trong khi tư tưởng của ta thì lại thường ẩn kín ở bên trong. Mâu thuẫn giữa ý tưởng bề mặt và tiến trình không có ý thức vẫn thường xảy ra luôn. Ta chưa thể đem tất cả mọi hoạt động âm thầm của trí năng ra ánh sáng, nhưng các hoạt động đó luôn tạo nên phản ứng trên cơ thể ta, như là những cảm xúc tiêu cực, lo sợ hay hoảng hốt. Do đó ta có thể nhận ra những hoạt động âm thầm đó. Trong trường hợp này, thực tập quan sát một cảm xúc tiêu cực ở trong ta, trên căn bản cũng giống như thực tập quan sát một ý tưởng tiêu cực ở trong đầu mà tôi đã diễn tả trước đây. Chỉ có điều khác là trong khi một ý tưởng tiêu cực, lo sợ hay hoảng hốt vừa xuất hiện ở trong ta, có thể ta chưa ý thức được ngay sự xuất hiện của ý tưởng đó, thì đó vẫn còn nằm lẩn khuất ở một góc sâu nào đó ở trong tâm thức ta. Ngược lại, một cảm xúc tiêu cực bồn chồn hay vội vã thì dễ bộc lộ ra trên cơ thể của ta hơn. Khi thực tập quan sát một cảm xúc như giận dữ, ta cứ trầm tĩnh thở và để cho cảm xúc đó xảy ra một cách tự nhiên, nhưng đừng để cho chúng chi phối mình, bởi vì bây giờ ta không còn đồng hóa mình với những cảm xúc giận dữ đó nữa. Ta bây giờ trở thành một chứng nhân, một người đang quan sát thực tại. Nếu bạn cứ thực tập như vậy, thì không bao lâu nữa, tất cả những mê mờ ở trong bạn
sẽ dần dần bị loại bỏ hết, nhường chỗ cho ánh sáng của trạng thái tỉnh thức, an nhiên tự tại lớn dần lên trong bạn.
Có phải quan sát những cảm xúc tiêu cực nội tại cũng quan trọng như ta quan sát những ý tưởng ở trong mình?
Vâng, bạn hãy tập cho mình một thói quen thường xuyên tự hỏi rằng nội tâm của tôi đang như thế nào? Ý nghĩ cảm xúc gì đang có mặt ở trong tôi lúc này? Câu hỏi này sẽ giúp bạn đi đúng đường. Nên nhớ là chỉ quan sát thôi, đừng phân tích gì cả. Cứ lắng lòng và chú tâm vào bên trong, cảm nhận năng lực của những ý nghĩ và cảm xúc đang hiện diện trong bạn. Nếu ngay trong lúc này mà bạn không có một ý nghĩ hay cảm xúc nào hết, thì bạn hãy chú tâm thật sâu vào cái nguồn sinh lực bên trong cơ thể mình. Đây chính là con đường đưa bạn vào trạng thái an nhiên tự tại. Những cảm xúc sầu khổ thường được biểu hiện như những ý tưởng có tính chất rập khuôn, thường bị lặp đi lặp lại và đã được khuếch đại lên nhiều lần. Do đó chúng ta không dễ gì giữ được sự trầm tĩnh để tiếp xúc và quan sát những cảm xúc đó. Những cảm xúc mạnh này thường lấn lướt bạn và chúng luôn luôn chiếm phần thắng, trừ phi bạn đã có đủ sự trầm tĩnh an nhiên. Nếu bạn vì không ý thức mà để cho mình bị lôi cuốn vào những cảm xúc đang có mặt bằng cách tự động hóa mình với những cảm xúc đó, thì bạn sẽ trở thành những cảm xúc tiêu cực này. Do đó bạn sẽ tự tạo cho mình một cái vòng luân hồi lẩn quẩn, không lối thoát. Những suy nghĩ rập khuôn này sẽ gây ra các phản ứng mạnh mẽ dưới hình thức những cảm xúc, rồi sự rung động không ngớt của những cảm xúc đó lại quay ngược lại, hỗ trợ cho những ý tưởng rập khuôn lúc ban đầu, và cứ thế tiếp tục mãi mãi. Nói một cách khác, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều là biến thể của một cảm giác nguyên thủy, một cảm xúc vô định bắt nguồn từ kinh nghiệm rằng ta đã tách rời khỏi nguồn cội của mình, đã đánh mất thiên đường của mình. Thật khó mà tìm một danh từ để xác định và diễn tả cảm xúc này một cách chính xác. Sợ hãi là một cảm xúc gần gũi nhất với cảm xúc nguyên thủy không tên gọi này, bởi vì bên cạnh bản chất của nỗi sợ là một cảm giác bị đe dọa thường trực, nó còn đi kèm thêm một cảm giác bị ruồng rẫy và bất toàn. Và ta có thể dùng từ ngữ rất đơn giản để gọi cảm xúc căn bản này là nỗi khổ. Một trong những nhiệm vụ chính yếu của trí năng là chống trả hay loại trừ cảm xúc khổ sở đó. Đây cũng là lý do khiến cho trí năng ở trong ta làm việc không ngừng. Nhưng điều mà trí năng chỉ có thể làm được đó là tạm thời che giấu nỗi đau ấy trong chốc lát mà thôi. Trí năng của ta càng cố gắng chống trả để thoát ra khỏi nỗi khổ này, thì nỗi khổ lại càng gia tăng cường độ. Thực ra thì trí năng của ta không bao giờ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này, bởi vì chính trí năng tự trong bản chất của nó đã là một phần căn bản của vấn đề. Nó giống như việc một cảnh sát trưởng hứa giúp cho bạn truy tìm thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn cho căn nhà mà bạn đang sinh sống, trong khi chính thực ông ta là một trong những kẻ chủ mưu gây ra câu chuyện cháy nhà đó. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi một cảm xúc tiêu cực như lo sợ, hoảng hốt cho tới khi ta chấm dứt đồng hóa mình với trí năng và cái bản ngã giả tạo ở trong ta. Khi bạn đã thức tỉnh rồi, mọi ý tưởng tiêu cực ở trong bạn sẽ bị đốn sạch tận gốc rễ, và bạn sẽ tiếp xúc lại được với bản chất tự nhiên, chân thực, rỗng sạch và vắng lặng thường trực ở trong bạn. Tới đây tôi biết thế nào bạn cũng sẽ đặt câu hỏi rằng:
thế còn những cảm xúc tích cực như thương yêu và hạnh phúc thì như thế nào?
Những cảm xúc tích cực đó vốn không tách rời khỏi bản chất tự nhiên chân thực của bạn. Những khi có một thoáng thương yêu và sung sướng, hay là những giây phút bình yên nội tại dấy lên ở trong bạn, đó là khi có một khoảng trống của trạng thái không tâm được mở ra xen giữa dòng suối tư tưởng miên man tuôn tràn, không bao giờ ngừng nghỉ trong bạn. Phần lớn những khoảng trống này xảy ra rất hiếm hoi và do tình cờ mà thôi. Đó là trong những phút thoáng qua, lúc mà cái đầu luôn suy tưởng miên man của bạn bỗng trở nên tĩnh lặng. Như đôi khi bạn bất ngờ trước một vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, hoặc khi phải đối diện với một nguy hiểm rất lớn. Lúc đó bỗng nhiên có sự vắng bóng đột ngột của các ý tưởng, vắng luôn cả những cảm xúc tiêu cực vẫn thường có mặt ở trong bạn. Và trong sự tĩnh lặng bất ngờ đó, có một niềm an lạc sâu xa, tuyệt diệu. Đó là niềm thương lớn và niềm an bình nội tại. Thường thì những giây phút đó rất ngắn ngủi, vì trí năng của bạn mau chóng phục hồi lại những hoạt động lao xao dao động của nó, mà ta gọi là suy nghĩ. Niềm thương lớn và niềm an bình nội tại không thể phát triển dài lâu được, trừ phi ta thoát ra khỏi sự khống chế của trí năng. Từ ngữ cảm xúc emotion bắt nguồn từ cổ ngữ Latin emover, có nghĩa là động tâm hay bất an. Nhưng niềm thương lớn và niềm an bình nội tại đó không phải là những cảm xúc thông thường, có tính chất quấy nhiễu hay bất an vẫn luôn có ở trong ta. Vì niềm thương lớn này nằm ở một bình diện sâu xa hơn, cho nên chúng ta cần thực tập để cảm nhận được những cảm xúc thông thường trước khi ta có thể cảm nhận được những cảm xúc sâu hơn như niềm thương lớn và bình an nội tại. Niềm thương lớn chân thực và niềm an bình nội tại là những trạng thái sâu thẳm ở bên trong, hòa nhập với thực tại tối hậu, nên sẽ không có sự đối nghịch, bởi vì chúng phát sinh từ một bình diện vượt thoát lên tất cả mọi suy tư của trí năng. Trái lại, cảm xúc là một phần của tâm thức nhị nguyên, phân biệt, nên nó bị chi phối bởi luật đối nghịch. Điều này có nghĩa là không thể có tốt mà không có xấu. Do đó trong trạng thái mê mờ tự đồng hóa mình với trí năng, cái mà ta sai lầm gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là những chút vui sướng ngắn ngủi của cái vòng lẩn quẩn, hết sướng vui rồi lại đau khổ vân vân. Những niềm vui tạm bợ này luôn luôn phải có những tác nhân hay điều kiện đến từ bên ngoài, trong khi niềm an bình nội tại thường phát xuất từ bên trong cái tâm của bạn. Do đó, điều gì tạo cho bạn thú vui ngày hôm nay sẽ mang đến buồn bã luyến tiếc cho bạn ngày hôm sau, khi bạn thiếu chúng. Tương tự như vậy, trong những quan hệ yêu đương nam nữ thông thường, sự nồng nàn đầm ấm thường chỉ trong thoáng chốc. Những cảm xúc yêu đương đó chẳng qua chỉ là một sự trói buộc, tham đắm và chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành sự bất đồng, vướng mắc, không cân bằng khi có một biến động, một mâu thuẫn nhỏ. Biết bao chuyện tình yêu đương kiểu đó, sau thời gian đồng thắm ban đầu, dần dần từ thương yêu đã biến thành thù ghét. Tình yêu chân thực không thể làm cho bạn khổ sở được, bởi vì niềm yêu thương đó không thể trở thành sự ghét bỏ. Niềm an lạc không thể biến thành đau khổ. Cho nên trước khi bạn đạt đến trạng thái thức tỉnh hay thoát khỏi sự khống chế của những ý tưởng hay những cảm xúc miên man ở trong mình, bạn vẫn có thể có những thoáng của niềm vui và niềm yêu thương rất chân thực, một cảm giác an bình sâu thẳm nội tại, thật lặng lẽ mà cũng thật phong phú vô cùng. Đó là trạng thái an nhiên tự tại chân thực của bạn khi không bị che lấp bởi những suy tưởng miên man thường có của trí năng bạn. Ngay cả trong các mối quan hệ bình thường, cũng có lúc ta cảm nhận một điều gì rất chân thật và bền vững. Nhưng chỉ một thoáng sau, bạn lại bị cái dòng thác tư tưởng tuôn chảy liên miên ở trong đầu khuất lấp, che mờ trạng thái an bình chân thật này. Và bạn có cảm giác như mình vừa đánh mất một báu vật vô giá khi điều này xảy ra. Nhưng trí năng của bạn lại cố thuyết phục bạn rằng cảm nhận đó chỉ là một ảo giác mà thôi. Sự thật, trạng thái an bình sâu thẳm đó không phải là ảo tưởng, vì bạn không bao giờ đánh mất trạng thái ấy. Những cảm nhận an lạc đó là một phần của bản thể rất tự nhiên sẵn có ở trong bạn. Nhưng chỉ vì bạn luôn bị những vọng tưởng những bận rộn suy tư ở trong che lấp đi trải nghiệm quý báu này. Cũng giống như ánh mặt trời rạng rỡ thường bị những đám mây đen che phủ. Dù bạn có lúc không nhìn thấy mặt trời khuất sau đám mây, nhưng mặt trời vẫn luôn còn đó và luôn luôn tỏa sáng.
Đức Phật đã dạy ta rằng đau khổ hay phiền muộn của ta đều phát sinh từ những dục vọng không được thỏa mãn, và muốn hết khổ thì phải cắt đứt mọi tư tưởng thèm khát và tham đắm đó trong ta.
Tất cả những tham đắm này đều do tư tưởng mong cầu sự cứu rỗi hoặc thỏa mãn từ những điều kiện ở bên ngoài hoặc trong tương lai, để hy vọng rằng những thứ đó có thể thay thế cho niềm an lạc sâu xa của trạng thái ung dung tự tại. Bởi vậy mà khi nào ta còn đồng hóa ta với trí năng, tức là cách suy nghĩ, ta chỉ là những đòi hỏi, ham muốn, vướng mắc cần được thỏa mãn đó. Ta luôn lo sợ rằng, nếu mình tách rời tự thân ra khỏi những thứ này, thì ta sẽ chết mất, ta không còn là ta nữa. Trong trạng thái mê mờ đó, cho dù ta có những ước muốn như đạt được tự do hay một sự tỉnh thức lớn, những ước muốn đó cũng chỉ là biểu hiện của sự tham đắm và cầu tìm một cái gì ở bên ngoài ta để đảm bảo cho cái ta nhỏ bé được thỏa mãn hay hoàn hảo trong tương lai mà thôi. Do vậy ta đừng nên phí sức cầu tìm trong một trạng thái thiếu thốn đời tự thân như thế, dù cho sự tìm cầu đó là để cho ta đạt tới giác ngộ. Bạn hãy thực tập an trú trong phút giây hiện tại, hãy quan sát và biết rõ những gì đang xảy ra ở trong đầu mình và chung quanh mình. Thay vì nghiên cứu và bàn luận về Đức Phật, bạn hãy là Phật, là một bậc giác ngộ, bởi vì Phật có nghĩa là giác ngộ. Từ muôn kiếp, chúng ta đắm chìm trong khổ đau vì đã xa rời bản chất tự nhiên thanh tịnh và chân thực của mình. Chúng ta ngụp lặng trong thế giới của tư tưởng và thời gian, đánh mất khả năng nhận thức về cái đang hiện hữu. Trong trạng thái lạc lõng này, chúng ta có cảm giác rằng mình chỉ là một cá thể riêng biệt, vô nghĩa trong một vũ trụ xa lạ, không hòa hợp với nhau và cũng không hòa nhập với nguồn sống chân thật. Khi nào chúng ta vẫn còn đồng hóa mình với tư tưởng, hay khi ta vẫn còn mê mờ vì khổ đau, là điều không thể tránh được. Đau khổ ở đây là những cảm xúc như tức giận, thù ghét, cao ngạo, ganh tị, căng thẳng, vân vân. Cho dù một cơn giận nhỏ cũng là một hình thức của khổ đau. Những cảm xúc tiêu cực này là nguyên nhân chính của những bệnh tật và dằn vặt tinh thần ở trong ta. Quả thật, mọi thú vui tạm bợ hay những cảm giác cao độ mà chúng ta thường tìm kiếm đều ẩn chứa đằng sau chúng những mầm mống của khổ đau và sự đối nghịch. Những ai đã từng sử dụng bạch phiến hay những chất ma túy để hưởng thụ sự tăng hoa đều hiểu rằng đằng sau đỉnh cao của cảm giác này là sự tuột dốc thảm hại nhanh chóng của những cảm giác mê ly đó. Cuộc vui sẽ nhanh chóng lụi tàn và biến thành một nỗi thống khổ. Nhiều người cũng có kinh nghiệm từ bản thân rằng những quan hệ luyến ái thân mật cũng rất chóng đổi thay, nhanh chóng biến dạng từ một nguồn hạnh phúc thành một nguồn sầu hận khổ đau. Nói cách khác, hai thái cực sướng khổ đó cứ như một thực thể dị nguyên, như hai mặt của một đồng tiền. Hai thái cực đó cũng là một phần của nỗi đau khổ ngấm ngầm không thể nào tách rời với trí năng, và cái bản ngã luôn đồng hóa tự thân bạn với những ý tưởng và cảm xúc tiêu cực miên man ở trong mình. Có hai lớp khổ đau mà chúng ta luôn cưu mang: khổ đau do ta đang tạo ra trong hiện tại và những khối khổ đau đã được tạo ra trong quá khứ, nhưng chúng vẫn còn đeo đẳng trong thâm tâm ta tới hôm nay. Làm cách nào để giúp bạn chấm dứt, không gây thêm những khổ đau khác cho chính mình trong phút giây hiện tại, và làm thế nào để bạn có thể xóa tan những khổ đau trong quá khứ? Đó chính là điều mà tôi muốn đề cập đến trong chương kế tiếp.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói. Báo Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitre.com.vn.
Chú thích chương 1.
1. Trí năng hay lý trí là những suy tư tiêu cực hay cảm xúc lo sợ miên man không có chủ đích ở trong đầu mình. 2. Tính chấp ngã là niềm tin rằng có một cái tôi có tự tính riêng biệt của mình, không dính dáng gì với thế giới chung quanh. Cái tôi giả tạo đó có cảm giác, nó thường trực bị bủa chăn bởi những cảm giác bất an, sợ hãi và đau khổ. 3. Sự hiện hữu ám chỉ tất cả những gì đang có mặt trong vũ trụ bao la, kể cả những gì ta không thấy được bằng mắt, không cảm được bằng giác quan. 4. Thực tại, một sự vật hay cái gì đang có mặt trong phút giây này. 5. Thực tại vượt thoát là một thực tại tuyệt đối vượt lên trên thế giới hiện tượng mà chúng ta đang sống. 6. Đại thể, toàn thể đời sống bao la, muôn màu muôn vẻ đang diễn ra khắp nơi trong vũ trụ. 7. Tôi đang là, cũng cùng nghĩa với đại thể. 8. Tự đồng hóa hay tự đồng nhất mình với trí năng, đó là khi bạn thiếu hiểu biết, cho rằng mình chỉ là những dòng suy tưởng miên man không chủ đích hay những cảm xúc lo sợ chẩn chơ thường dấy lên ở trong đầu. Khi đã đồng nhất với những thứ đó, bạn cư xử và phản ứng theo những thói quen bó buộc, tiêu cực và thiếu tự chủ. 9. Cái phần suy tưởng cảm xúc miên man không thể dừng lại ấy trong ta, hay nói như Đức Phật, tâm viên ý mã, để nói về bản chất của loại tâm thức suy nghĩ lo lắng lung tung này, như một con dượng nhảy từ cành này sang cành khác. Đó là một loại tâm thức đi quan, luôn trực để phóng đi như một con ngựa không có người cầm cương. 10. Sự phân mảnh của tâm thức, đó là trạng thái chia cắt dở dụng của tâm thức thành nhiều mảnh, làm cho ta cảm thấy phân tán, không liền lạc, hài hòa ở trong cảm nhận suy nghĩ. 11. Quan niệm có ta và có thế giới ngoài kia, và những gì hiện hữu trong thế giới đó không phải là ta. Tương tự như quan niệm ngã và chúng sinh trong Kinh Kim Cương, đó là cách nhìn thế giới từ cặp mắt nhị nguyên, phân biệt, thấy một cách sai lầm rằng có ta và có những cái không phải là ta. 12. Không thể dừng lại những suy tư ở trong đầu mình, đó là căn bệnh của đa số trong chúng ta, không thể tự chủ trong chuyện dừng lại tất cả những suy tư của mình. Do đó thiền tập là cách thực tập để chúng ta có thể quan sát những gì đang xảy ra ở trong tâm của mình. Và khi thực tập đều đặn, chúng ta có thể làm chậm lại và dừng hẳn những suy nghĩ lung tung đó, giúp ta được nghỉ ngơi. 13. Niềm thương lớn hay tâm đại bi là lòng thương yêu tất cả mọi người như thương yêu chính mình. Khi ta không còn phân biệt ta với mọi thứ chung quanh nữa, thì lòng từ bi của ta sẽ trở thành tâm đại bi, thứ tình thương phát sinh từ cái nhìn hiểu biết của vô ngã. 14. Tâm dị nguyên phân biệt, đó là một loại tâm thức suy tư hay so sánh lý luận phân biệt ở trong ta. Theo cách suy nghĩ này, ta phân biệt mọi việc mọi chuyện theo các cặp đối nghịch, đúng sai, tốt xấu, trắng đen, cao thấp, vân vân.